南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨南无大萨巴嘎瓦多阿拉哈Sato Samma Sambuddhassa
希望各位安坐、希望各位能在读听几天
Sagekame charupe girisi haratate chantalihe vimane diperate chagame taruvanagahane gehavatum hihete fummacha yang tudeva zalatala visame yaHaganda Banagati Tang Sangti Yang Munivaravachanang Sadavome Sunang Tudhamma Savanakalo Ayang Fadang Tadhamma Savanakalo Ayang Fadang TadhammaSavanakalo Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới Chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư khôngngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đâyXin thỉnh hội họp lại đây Lời nào là kim ngôn cao thượng Của Đức Thích Ca Mâu Ni Mà chúng con tụng đây Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy Xin các ngài đạo đứcGiờ này là giờ nên nghe Pháp bảo Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe Pháp bảo Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe Pháp bảo
Xin mời quý vị an tọa
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtHôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2011. Chúng ta tiếp theo phần sở hữu tà kiến. Trong phần sở hữu tà kiến này, chúng ta đang học 62 tà kiến của bài kinh Phạm Võng. Và trong 62 tà kiến này chia ra làm hai phần. Một phần nói về ngã quá khứ. Một phần nói về ngã vị lai.Khi mà nói về ngã quá khứ có nghĩa là cái người mà có cái tà kiến này đó có cái khả năng trông thấy được tiền kiếp cho nên gọi là quá khứ còn nói cái ngã vị lai là người này đó có cái khả năng mà thấy được cái tái sanhDo những vị này tu đắc thiền ở bậc thấp hoặc ở bậc cao hoặc có những vị đó là chưa đạt tới nhưng mà đã có tu thiền và cái mức độ thiền cũng là coi như là ở cái trạng thái mà tốt cao thì mới có thể trông thấy được và những vị mà thấy hẳn cái tiền kiếp của mình đó, Thì nãy có nói là đắc thiền thấp hay là cao, là bởi vì do cái mức độ định của những người này. Mà khi mà tu về cái thần thông đó, thì những vị này có cái năng lực nhớ về cái tiền kiếp của mình đó, là bao nhiêu kiếp. Nhớ càng nhiều thì cái năng lực đó càng cao, cũng như có cái khả năng biết được cái sự tái sanh trong tương lai, trong cái đời tới hoặc là nhiều đời tới nữa. Thì cũng đó là do cái năng lực mà tu tập về thiền, và đặc biệt là đắc cái thiên nhãn thông. Thì lần trước chúng ta có học qua về thường trú luận, tức là trong cái ngã quá khứ này đó, là chúng ta tìm hiểu 18 trường hợp mà nhớ lại trong cái tiền kiếp. Thì trường hợp thứ nhất có cái quan điểm nói rằng trường tồn, tức là nó là thường kiến. Cái chữ thường tồn còn có thể hiểu nó chính là thường kiến đấy. Nó có trường tồn hoặc là thường tồn cũng được, nhiều cái từ dùng khác nhau nhưng mà nó cũng một nghĩa thôi. Trường tồn hoặc là thường tồn, có cái quan điểm trường tồn hoặc là thường tồn hoặc là thường hằng hoặc là thường kiến. Cái quan điểm thứ hai đó là vừa thường tồn vừa không thường tồn. Và chúng ta đang học tới cái phần thứ hai, chúng ta ôn cái phần thứ nhất một chút xíu rồi chúng ta đến cái phần thứ hai. Phần thứ nhất đó, khi mà chúng ta triển khai cái thường trú hay là thường tồn hay là trường tồn luận đây đó, thì là do những cái vị mà tu đắc thiền này nè, nhớ lại trong cái tiền kiếp của mình đó, là được gần một kiếp trái đất. Thì vị này nhớ là mình đã sanh ra ở đâu, gia đình dòng tộc của mình như thế nào, xã hội mình thế nào, tên tuổi mình thế nào, mình đã sống như thế nào, và mình đã chết rồi mình đã tái sanh ra đó như thế nào. Thì những vị này trở về cái quá khứ của mình gần một kiếp trái đất. Và vì nhìn thấy như vậy, nhìn thấy nó lâu dài như vậy, mà chúng ta đã nhớ một kiếp trái đất đó, là ta ví dụ như một cái cục đá mà nó 16 do tuần, mỗi một do tuần nó 10, là 16 km. Mà trong cái tài liệu tôi mới vừa tìm hiểu thêm á, là nó còn cộng thêm một cái con số nữa. Mà như vậy cứ 100 năm á, là người ta lấy một cái miếng dễ mỏng á, người ta lao cái tảng đá đó, 100 năm mới lao có một lần thôi. Mà như vậy đó, lao cho đến khi mà cái phiến đá to lớn như vậy đó mà nó không còn gì nữa, thì nó mới hết một kiếp quả đất. Người này đã nhớ gì vậy? Và một cái những cái vị chư thiên khác thì có cái năng lực nhớ 10 kiếp quá khứ. Vị chư thiên nữa, những vị chư thiên nữa có cái năng lực nhớ 50 kiếp quá khứ. Và vì vậy đó, vì những vị này đó có cái năng lực mà trở lại cái tiền kiếp lâu dài như vậy, cho nên vị này nghĩ rằng đó là cái thân xác thì bỏ đi, nhưng mà cái linh hồn á thì trường tồn bất biến, nó cứ như vậy hoài, mà nó coi như là nó cứ tiếp nối vậy hoài, nó không bao giờ nó dứt được, cho nên mới gọi là thường còn hay là trường tồn hay là thường tồn nhân dân hay là thường hằng nhân dân. Đó là do cái nhìn của những cái vị chư thiên mà đã tu đắc thiền, có cái thiên nhãn thông, có túc mạng thông, có thể nhìn về cái quá khứ của mình. Và sang tới phần thứ hai là vừa thường còn, hay là vừa là thường trú luận, vừa là vô thường luận, tức là vừa có một số vị thì là ở trong cái diện đó là coi như là thường hằng bất biến, có một số đó là phải có cái sự đổi thay, tức là nó phải có chấm dứt, nó phải có sự đổi thay. Thì như lần trước chúng ta đã học cái trường hợp thứ nhất á, là trong cái thời kỳ kiếp hoại, trong cái thời kỳ kiếp thành, trong cái thời kỳ có hội chúng, thời kỳ có phạm thiên, thì khi mà những cái vị này đó là chư thiên ở cõi nhị thiền chẳng hạn, tái sanh về cõi sơ thiền, hoặc là quý vị chứng đắc sơ thiền thì sau đó nhập diệt, cho nên tái sanh trong cõi sơ thiền. Vì vị này sống lâu trong phạm cung đó, thì tự nhiên một ngày đó mong muốn có những cái người sống chung với mình. Và khi mong muốn vậy đó thì lập tức có những cái vị chư thiên khác vào nơi cái cung trời Phạm Thiên để sống với mình. Thì cái đó là sự trùng hợp, bởi vì do những người mà ở nhị thiên đó là coi như là giống như là yếu đi, bị phạm những cái lỗi mà thuộc về tham sân si, cho nên là rơi xuống cái tầng thiền thứ nhất, tức là về phạm cung. Hoặc có những vị đó vừa đặt thiền thì tái sanh lên phạm cung, cho nên á là cái vị chư thiên ở lâu trên cái cõi phạm thiên này, chỗ phạm cung này đó, nghĩ rằng là mình có cái năng lực, mà hễ cái suy nghĩ mình như thế nào á thì liền mình được như ý muốn, mình tạo ra được những cái thứ đó. Và những người khác khi đến đây thấy có vị chư thiên ở cung trời này rồi thì nghĩ rằng đó là cái vị này đó là cái vị sáng tạo ra mình, cái vị thiên chủ của mình, cho nên là tôn kính vị này. Đôi khi sống chung trên cung trời như vậy đó thì thấy cái vị thiên chủ này đó là coi như không có chết, mà những vị phạm thiên khác ở nơi cái cung này á thì thấy có chết đi, thấy không còn sống nữa, cho nên mới phát biểu rằng, đưa đến một cái kết luận rằng, một cái sự khẳng định rằng là có sự thường tồn đối với một hạng chư thiên, và có sự không thường hằng đối với một số hạng chư thiên. Đó là cái kết luận người ta đi đến vậy. Rồi cũng trên cõi chư thiên này, người thấy có cái người vị chư thiên nào bị nhiễm dục lạc thì cái vị đó là phải rời khỏi cái cung trời, tức là phải thân hoại mạng chung. Cái thân chư thiên sẽ hoại và có thể tái sanh xuống cõi người hoặc là những cõi thấp hơn. Nhưng mà những vị nào không có bị nhiễm dục lạc thì những vị này còn tồn tại ở cõi chư thiên. Thì như vậy người ta cũng đưa đến cái kết luận rằng là nếu như mà không nhiễm dục lạc thì vị đó là thường tồn, nhiễm dục lạc là không thường tồn. Và một cái trường hợp thứ ba thì nói rằng khi một vị chư thiên mà để cái tâm đố kỵ ganh ghét của mình phát sanh thì cái vị này đó là sẽ bị đọa, tức là không còn được thân chư thiên nữa mà phải tái sanh xuống những cảnh giới thấp hơn. Còn vị nào không có tâm đố kỵ thì vẫn còn được ở trong cõi chư thiên lâu dài, vì vậy mà phát sanh ra một cái quan kiến cho rằng có chư thiên thường tồn và có chư thiên không thường tồn. Và hôm nay chúng ta sang tới phần số 4 này đây. Là phần số 4 này nói đến thân thường tồn và thân không thường tồn và tâm thường tồn. Mời quý vị mở bài kinh Phạm Võng ra. Quý vị mở ra trang 22 số 13. Trang 22 số 13. Trang 22 số 13 nói trường hợp thứ tư, lại có những sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Thế người ta hỏi là trên cái cơ sở nào mà có những cái vị lại nói rằng là có một phần là thường và có một phần là vô thường. Này các tỳ theo, có vị sa môn hay bà la môn là nhà suy luận, là nhà thẩm sát, do sự chia chẻ biện bác của suy luận và tùy sự thuận theo thẩm sát, tùy theo sự thẩm sát, do sự chia chẻ biện bác của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm sát, vị này tuyên bố như thế này: cái gọi là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, cái bản ngã ấy vô thường, không kiên cố, không thường trú, bị chuyển biến. Tức là chúng ta ngừng lại chỗ này, quý vị nào có cái viết gì đó thì gạch chéo qua cái chỗ này. Thì khi nói đến thì năm cái căn đó, tức là ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức là muốn nói đến cái sắc thân này. Sắc thân này đó là vô thường, không kiên cố, không thường trú, bị chuyển biến. Tức là nói thân này đó thì vô thường, tức là thay đổi, là biến hoại, là biến đổi. Rồi á, những vị này mới nhận định nè, cái gọi là tâm, là ý, là thức, cái bản ngã ấy là thường còn, bất biến, thường trú, không bị chuyển biến, thường hằng như vậy mãi mãi. Như vậy những vị này cho rằng đó là cái thân là có biến hoại, có đổi thay, nhưng mà tâm thì không có biến hoại, không có đổi thay. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn, bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Như vậy đó, trường hợp thứ tư này là không phải do chư thiên, mà do những cái người mà suy luận, những người nghiên cứu, nói chung là mình hay thường gọi là những cái nhà tư tưởng học, hoặc là những cái nhà triết gia, những cái nhà nghiên cứu. Thì những vị này không có thực chứng, nhưng mà do nghiên cứu, do học hỏi, do suy luận mà người này đi đến kết luận rằng đó, thân thì có biến hoại nhưng mà tâm thì vẫn thường còn. Thì cái kết luận này vẫn đưa đến tà kiến. Là bởi vì đó, Phật pháp dạy cho chúng ta rằng đó, tất cả thân chúng ta đó, nó do cấu tạo của các cái sắc pháp. Nó cấu tạo bởi tứ đại là chủ yếu. Cho nên những cái hoạt động mà để mà kết hợp nên cái sắc thân này đó, thì nó cấu tạo bằng nhiều yếu tố, và nó hoạt động có tính quy luật của nó. Khi nào cái cơ cấu này nó bị phá vỡ, cái quy luật này nó không còn cái quy luật để nuôi dưỡng sự sống nữa, nó biến đổi, thì cái này nó phải biến hoại. Và ngay cả tâm của chúng sinh nó cũng là một cái sự kết hợp của nhiều yếu tố và trong nhiều cái điều kiện. Thí dụ như lần trước chúng ta có nói rằng cái tâm thì nó cấu tạo nên là bởi nghiệp quá khứ, bởi đó sở hữu tâm, bởi đó là coi như là các cái căn và các cái cảnh. Như vậy nó có yếu tố nó mới phát sanh được, nó có đầy đủ yếu tố nó phát sanh được. Nếu nó không có đầy đủ những yếu tố này, nó không phát sanh được. Như vậy là nó do duyên hợp. Thân cũng do duyên hợp, tâm cũng do duyên hợp, thì tất cả đều chịu lực vô thường, đều chịu lực vô thường, chứ không thể nào nói rằng là không có lực vô thường. Như vậy đó là trường hợp thứ tư mà chúng ta đã trình bày đây. Lần sau tôi sẽ cố gắng viết lên cái bản lớn để cho quý vị trông thấy. Nhưng chúng ta làm được hai phần, phần trường tồn và không trường tồn. Như vậy là tất cả những vị này phần lớn đó, là đều biết rõ, thấy rõ. Nhưng mà cái biết rõ, thấy rõ này nó có cái giới hạn. Nhưng mà mình á là lại lấy cái giới hạn đó làm cái tuyệt đối, do đó nó đi đến cái tà kiến. Hoặc là có những người đó do suy luận mà đi đến một cái kết luận rằng là nhất định phải như vậy, không có thay đổi, và chấp chặt vào trong đó, thì nó cũng đưa đến cái tà kiến. Vậy chúng ta đã nghiên cứu được hai phần. Bây giờ chúng ta qua tới phần thứ ba. Ở đây những cái từ ngữ đó là trong cái bản dịch chúng ta thay đổi, hoặc là trình bày cũng có thay đổi, để cho quý vị khi đọc kinh điển đó thì không có lạ về những cái từ ngữ này. Trường hợp thứ tư này nói là có tận cùng và không có tận cùng. Giờ chúng ta qua tới cái trường hợp có tận cùng và không có tận cùng. Cái trường hợp có tận cùng và không có tận cùng này đó, còn gọi là hữu biên luận và vô biên luận. Hữu biên luận là có tận cùng, còn vô biên luận là không có tận cùng. Đó là tà kiến nói về tận cùng và không tận cùng. Xin lỗi, nãy chúng ta mới có phần 13, chưa qua được cái phần này, bởi vì mới giảng xong cái phần đó. Quý vị trở lại chút xíu. Chúng ta tiếp theo cái số 14 đi, để cho nó xong cái phần này. Số 14: Này các tỳ kheo, những vị sa môn, bà la môn này chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với bốn luận chấp. Nếu có những vị sa môn hay bà la môn chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã thế giới là thường còn, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác. Như vậy chúng ta đã nói qua về bốn cái trường hợp, 2, 3, 4, là thường hoặc là vô thường, thường trú hoặc là vô thường. Thì bây giờ đó, nó tới cái trường hợp thứ năm. Trường hợp thứ năm á, thì trong cái bài kinh Phạm Võng có nói là bất cứ ai mà chấp nhận hết bốn cái lý luận này thì cũng đều rơi vào trong cái tà kiến. Hoặc là nếu chấp nhận một trong bốn cái tà kiến này thì cũng đều rơi vào tà kiến, ngoài ra không có cái thứ sáu, thứ bảy nào hết. Tức là bốn cái này, bốn cái lý luận này là cơ bản cho cái nền tảng của cái tà kiến mà nói về thường tồn và không thường tồn. Cho nên nếu mà những vị nào mà tán đồng bốn cái luận điểm này thì cũng có nghĩa là đồng một cái quan điểm tà kiến những vị này, hoặc là tán đồng một trong bốn luận điểm này thì cũng rơi vào cái tà kiến thuộc về thường tồn và không thường tồn. Đó là phần số 14. Bây giờ chúng ta tới cái số 15. Phần này là Đức Phật giảng thêm cho chư tỳ kheo hiểu. Này các tỳ kheo, Đức Như Lai biết rằng những sở kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Đọc hết rồi sẽ giảng lại cho quý vị. Đức Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế nữa. Ngài không chấp những sở tri ấy, nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết vậy, này các tỳ kheo, Đức Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có tập khí sanh tử. Những pháp ấy, này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý luận suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết những pháp ấy. Những ai như thật chân chính tán thán Đức Như Lai mới nói đến. Bây giờ chúng ta trở lại cái phần đầu của cái câu đầu tiên mà Đức Thế Tôn đã dạy. Những sở kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy. Cái chữ thú đây đó là cái nơi tái sanh. Cõi thú tức là các cái cõi mà chúng sanh luân hồi, tức là 31 cõi để cho chúng sanh ở trong tam giới luân hồi thì nói là cõi thú. Sẽ tác thành những định mạng như vậy, Thì Đức Phật có nói thế này: tất cả những cái tà kiến mà nó thuộc về đó, chấp cái ngã quá khứ, tức là do thấy cái tiền kiếp của mình và thấy một cách giới hạn, nhưng mà lại là nhầm lẫn cho rằng là tuyệt đối, thì những vị này đó bám chặt vào trong cái suy nghĩ đó, dính chặt vào trong cái suy nghĩ đó, ôm ấp chặt những cái sự suy nghĩ sai lầm của mình không đổi, thì nhất định cái cõi mà những vị này đi tái sanh đó phải là cõi luân hồi. Và cái luân hồi này đó, nó thấp hay cao là do cái mức độ mà chúng ta bám vào đó, chúng ta bám chặt vào đó như thế nào, và chúng ta gây ra những cái mà lầm lỗi của chúng ta ra sao, thì cái con đường tái sanh của ta nhất định phải ở trong cõi thú. Cõi thú đây không phải là con thú, không phải thú vật, mà cõi thú đây là nhất định là trong các cõi luân hồi, không có thể nào thoát ra khỏi cõi luân hồi được. Và như vậy đó, trong này có dùng một cái từ, có dùng cái từ mà nói rằng là sẽ tác thành những định mạng như vậy, tức là tác thành những cái số phận như vậy, tác thành cái chúng sinh như vậy. Xin giảng cái chữ định mạng đây một chút xíu. Ví dụ như chúng ta sinh ra là nữ hay chúng ta sinh ra là nam, thì nhiều người nói rằng đó là do cái định mạng của tôi, số phận của tôi là người nữ, số phận tôi là người nam. Rồi mình sinh ra trong một cái gia đình dòng tộc như thế nào, rồi là cái xã hội, cái nơi mình sống ra sao, rồi là cái phước báo về trí tuệ của mình như thế nào, thì mọi người nói rằng đó là số mạng của tôi, đó là định mạng của tôi, đó là số phận của tôi. Thì cái này đó, nếu mà nói theo Phật giáo đó, thì khi nhìn nó như là một cái quả không thể đổi thay được, thì chúng ta có thể hiểu nó như định mạng, như là số phận không thể đổi được, bởi vì nó đã quả rồi. Vì hiểu chưa? Nhưng mà cái nhìn của đạo Phật là cái nhìn thấy nhân quả, cho nên thấy cái quả đồng thời thấy cái nhân, và do cái nhân quả này mà nó biến đổi luôn luôn. Cho nên cái mà chúng ta có sẵn đây nè, tất cả cái lục căn của chúng ta, tức là ngũ căn là nói về sắc pháp, mà cái căn thứ sáu đó, ý đó, thì cũng như nói về tâm, nói về danh pháp. Thì cái lục căn này đó, nó có một cái phần cố định của nó là cái phần quả của nó chứ. Cho nên nói cha mẹ sanh con mà trời sanh tánh, mình sinh ra với những cái tập khí. Cái tập khí này là những cái tập khí không tốt cho mình, hoặc là những tập khí tốt cho mình, thì ai cũng có cái tập khí. Và cái tập khí đó nó mạnh ở trong tâm mình đó, nó trở thành cái quán tính, tức là nó là như thế đó. Đụng vô nó thì đương nhiên cái phản ứng nó phải như vậy. Đụng vô nó là cái phản ứng như vậy. Thí dụ như một người mà cái tâm người ta cởi mở rộng rãi tốt lên, thì khi bất cứ việc gì xảy ra, người ta cũng ứng xử được trong cái tâm rộng rãi mát mẻ tốt lành của mình. Còn cái người mà bị những cái mà giống như gọi là giống như là cái khúc mắc ở trong lòng, có những cái hồ nghi, có những cái bức xúc ở bên trong, có những sân hận bên trong, thì những cái phản ứng của người đó đó, ứng xử của người đó, nó cũng theo cái tập khí đó mà nó hiển lộ. Nhưng mà nó không phải là định mệnh, nó không phải là cái số phận đó an bài. Cho nên con người có cái thân phận làm người của mình, tức là có những cái nó là quả, nó định hình cái thân phận của chúng ta, nhưng nó không phải là định mạng, bởi vì tất cả đều có thể đổi dời. Nếu chúng ta biết được, chúng ta hiểu được, chúng ta thấy tập khí không lành của mình, chúng ta thấy những cái tập khí tốt đẹp của mình, thì chúng ta nên quan sát nó thật kỹ đi. Khi chúng ta quan sát như vậy thì chúng ta hiểu những cái bất hạnh mà chúng ta đang nhận đây, nó chính là cái nhân gì chúng ta đang gieo xuống. Và những cái tốt đẹp mà chúng ta đang thọ hưởng đây là nhân gì chúng ta đang gieo xuống. Như vậy khi chúng ta ứng xử với sự bất hạnh, chúng ta có nên dùng những cái pháp ô nhiễm trong tâm để ứng xử hay không? Nếu chúng ta thấy được thì chúng ta làm. Và cái hậu quả tiếp theo thì chúng ta phải luân hồi với nó. Còn nếu chúng ta thấy không được, dẫu người ta xấu với mình bao nhiêu, dẫu cái hoàn cảnh khắc nghiệt với mình bao nhiêu, thì mình trước tiên phải tập chấp nhận. Và cái thứ hai, tập gieo xuống những cái hạt giống mới. Làm không được thì cố gắng dạy bảo trong tâm của mình, năn nỉ nó, hướng thiện cho nó, rồi đó nâng đỡ nó để nó gieo xuống những cái hạt giống lành, làm cho cái tâm của chúng ta đó xa rời những cái ô nhiễm, làm cho những cái pháp thiện nơi chúng ta phát sanh lên. Còn nếu không á, chúng ta sẽ chấp vào trong cái ngã. Tánh tôi như vậy, tôi không đổi. Hoặc là chúng ta chấp vào trong cái thế gian này, người ta vậy là bình thường, đâu có sao đâu. Người ta uống rượu thì tôi uống rượu, chứ có gì đâu mà tội lỗi. Bởi vì tôi đã có những cái nhóm bạn uống rượu với tôi. Người ta thọ hưởng những dục lạc thế gian thì tôi cũng tìm tới những người thọ hưởng dục lạc thế gian đó, để cho có bè bạn, để cho nó có một cái lực để tà quấy với nhau. Mà không hiểu rằng đó, mình đang làm lớn dậy cái ma lực nơi mình. Bởi mình dính vào trong cái ngã, mình dính vào trong cái pháp thế gian. Hoặc là mình chấp ngã và thế gian là như thế này, là như thế kia, mà không thấy rõ hết cái đó, thì chúng ta đây đó là phải luân hồi trong các cái cõi thấp cao do mình. Hoặc là đó, một cái người mà suy nghĩ rằng đó là thân này nó hoại mà cái tâm này nó còn, thì khi cái tâm này mà nói là còn đó, thì có người đó muốn làm điều thiện, có người đó không muốn làm điều thiện, có người muốn đã giữ thì phải giữ lên. Cho nên có người đó khi ra pháp trường rồi đó, thì cho nói lời sau cùng, thì người đó nói rằng nếu mà tôi có cơ hội để làm lại cái điều đó, tôi sẽ làm mạnh mẽ hơn. Chứ không phải ai cũng ăn năn hối lỗi. Người có ăn năn hối lỗi là người đó đó có nhiều cái phước báo về trí tuệ. Còn người mà không có ăn năn hối lỗi đó, thì những cái người đó là cái ma lực nơi tâm đó cực kỳ mạnh. Và cái con đường của họ là cái con đường của ma vương, tức là nó sẽ trở thành đó là chúa tể của những cái pháp ác xấu. Chứ không phải ai cũng hoài đầu lại đâu, bởi vì người ta chấp chặt vào trong cái đó này. Cho nên những cái thế lực ma quái cũng cực kỳ mạnh mẽ. Và khi chúng ta đây đó không có hiểu như vậy, chúng ta đây rất dễ nối vào, gọi là nối vào. Vì mình đã có rồi thì bây giờ mình câu không. Cho nên trong cái đời sống thế gian này đó, khi mình thọ hưởng nhiều chừng nào đó, thì mình mở cái cánh cửa để câu thông với những cái ô nhiễm lớn ở bên ngoài. Ví dụ như một người đó đến cái quán rượu thường xuyên, và nếu như cái quán rượu đó có xảy ra cái chuyện mà trong lúc mà rượu nó lên cao đó, thì người ta không kiềm giữ được, người ta giết nhau chết. Thì khi mà đến cái quán rượu đó, thay vì uống một ly thì bây giờ người ta có thể ngồi uống 10 ly. Là do khi để giờ vậy đó, thì có người sẽ đưa vào. Và khi mình thưởng thức được thì cái người kế bên cũng thưởng thức được. Bởi vậy làm cho tăng trưởng lên. Cho nên khi mà mình đi ra ngoài đường chẳng hạn, những cái tai nạn xảy ra nó chỉ có một thoáng thôi. Lúc đó hoặc là tự nhiên mình hơi mệt, tự nhiên mình hơi choáng, và tự nhiên mệt mỏi, hoặc là tự nhiên đó nó bị che một cái, nó mờ đi không thấy gì hết, thì khi đó xảy ra rất là nhanh. Như vậy nếu cái tâm trạng của mình nó không yên ổn mà mình chạy xe nhanh ngoài đường thì đó là câu thông. Nếu trong lúc mình mê mờ do mình làm việc quá mệt rồi, do mình có tí rượu vào, đó là câu thông. Hoặc là những cái mà gọi là nó tâm tối trong cái nội tâm của mình, không muốn sống nữa, đó là câu thông. Và người ta cứ tưởng rằng là trong cái tâm tối đó người ta có thể là thoát khỏi những cái khổ đau. Nhưng mà trong cái tâm tối đó, đó khi người ta rơi vào đó rồi thì rơi vào sự hoảng loạn và không có đi ra được. Và ta không biết là mình sẽ chôn vùi ở nơi đó bao lâu.